This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sau nhiều lời đồn đoán, cuối cùng anh Bắc Hàn Kim Jong-un của cô Thu Nga đã phóng thử hỏa tiễn đạn đạo và gây ra nhiều xáo trộn cũng như là sốt dẻo, tin sốt dẻo sáng ngày hôm nay, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, anh này anh cứ cà rị cà mọ như vậy. Mà ảnh phóng được, ảnh thành công cái buổi đó cho nên là cái gương mặt của ảnh coi gọi là sướng rên mé điều hiu. Vâng, trong khi thời tiết ở tại Dallas Fort Worth này thì trời cũng vẫn tiếp tục bất thường như vậy. Nhưng mà nói về cái vụ mà bất thường thì ở bên California bây giờ người ta cũng phải di tản tới gần 200.000 người ở California về cái vụ mà sợ đập tràn. Nhưng mà cái đập tràn ở bên Mỹ này thì khi mà có tràn đập hay là có lũ lụt gì thì người ta cũng control, chính phủ control được, chứ không có cái kiểu mà giống như xả lũ ở Việt Nam, phải không Quang Hưng?
Có đúng quy trình vâng. không cô Thu Nga?
Hả?
Có đúng quy trình không?
Vâng, vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà bây giờ bên California đó có tới cả gần 200.000 người đó là thuộc về phía bắc của tiểu bang California ở bên Hoa Kỳ là họ buộc phải di tản từ tối ngày hôm qua, và sáng ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn thấy rằng cái lệnh này vẫn còn áp dụng, bởi vì người ta sợ rằng đó là cái con đập cao nhất nước Mỹ này nó đang bị bể. Và theo như là giới công binh cho hay là cái đập này, đập tên gọi là Oroville Dam, có thể sẽ bị vỡ chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa nếu mà không có chịu xả đập. Đó là cái trường hợp mà người ta cũng lo ngại. Người dân ở bên California thì họ rất là bực mình và họ rất là lo sợ, bởi vì họ sợ rằng nếu mà cái đập nó bể xuống á, thì nhà cửa cũng như là bao nhiêu là đất đai sẽ bị trôi hết. Nhưng mà khi mà cái lệnh di chuyển bắt buộc phải di tản ra cái khu vực này đó thì họ bị kẹt xe. Nhiều người á, thì không có thể nào mà có thể đi ra khỏi khu vực đó là bởi vì cái số lượng người quá đông. Ngày hôm qua đó thì cơ quan Hội Hồng Thập Tự của Mỹ họ có nói là họ phái tới cả 500 người đến đây, đến cái trung tâm này. Và ở ngay cái Chino, California thì mền mùng đều đã được phát sạch. Và phía bên tiểu bang của California về cái bộ phận cứu hỏa thì họ nói rằng họ phái tới cả 250 nhân viên đến đây để mà giúp đỡ trong cái việc mà di tản. Từ tối ngày hôm qua đó thì cái lệnh di tản được đưa ra, và tới sáng sớm ngày hôm nay chúng tôi theo tin tức cho thấy thì cái lệnh này vẫn còn áp dụng, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, thì tính ra là có khoảng 130.000 người đã nhận được yêu cầu phải di tản, và các người dân thì tại khu vực hạ lưu của cái đập này bắt buộc phải di tản khẩn cấp, và chính quyền cũng đã liên tục lặp đi lặp lại rằng đây không phải là tin vịt cũng như là diễn tập mà là sự thật, và mọi người phải ngay lập tức di dời khỏi những khu vực ngay hạ lưu cũng như những khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên bởi vì quá nhiều người cùng một lúc phải di tản như vậy nên tình trạng kẹt xe và giao thông bị ùn tắc khá là nhiều. Và theo như Reuters cho biết thì các trung tâm di tản cũng được lập ra tại vùng Chico, cách con đập này khoảng 32 cây số về phía tây bắc. Tuy nhiên như một lần nữa Khương Nguyên cũng xin nhắc lại rằng là các con đường ra cũng như vào đều bị tắc nghẽn bởi vì quá đông người phải di tản. Thưa quý vị, như Khôi Nguyên cũng có trình bày về phần tin liên quan đến anh Bắc Hàn, thì trong ngày hôm qua thì vụ phóng thử hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn được cho rằng là nhằm thăm dò phản ứng của chính quyền Tổng thống tân cử Donald Trump. Thì hỏa tiễn đạn đạo được phóng vào lúc 7 giờ 55 phút sáng theo giờ địa phương ngày hôm qua từ căn cứ không quân nằm ở phía bắc của Bonyon của Bắc Hàn và bay được khoảng 500 cây số ra vùng biển phía đông. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ ngay lập tức xác định đây là loại hỏa tiễn tầm trung và không phải là hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, nhưng không xác nhận cuộc thử nghiệm có thành công hay thất bại. Còn quân đội của Nam Hàn thì tình nghi rằng Bắc Hàn phóng hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Musudan. Tờ Yonhap dẫn lời các giới chức quân đội Nam Hàn loại trừ khả năng Bắc Hàn thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa và mô tả đó chỉ là một phần nâng cấp của hỏa tiễn tầm ngắn Rodon. Phản ứng trước hành động của Bắc Hàn thì Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đang có chuyến thăm Hoa Kỳ rằng Hoa Kỳ luôn giữ vững cam kết bảo vệ đồng minh Nhật Bản, và Thủ tướng Abe cũng lên án việc Bắc Hàn phóng hỏa tiễn là không thể chấp nhận được. Và một giới chức của chính phủ Hoa Kỳ giấu tên nói với Reuters rằng chính quyền Tổng thống Trump đã dự đoán Bắc Hàn sẽ có các hành vi gây hấn ngay sau khi ông Trump lên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng, và chính quyền sẽ có các biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, các hành động đáp trả cũng sẽ được tính toán kỹ lưỡng để thể hiện sự kiên quyết của Hoa Kỳ, nhưng đồng thời tránh làm căng thẳng trong khu vực. Và trong năm ngoái thì Bắc Hàn đã thực hiện trên 20 vụ thử hỏa tiễn cũng như 2 vụ thử hạt nhân, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Thì trong bài phát biểu nhân dịp năm mới thì Tổng thống lãnh đạo của Bắc Hàn là anh Kim Jong-un đã tuyên bố rằng là Bắc Hàn đang trong giai đoạn cuối cùng của việc phát triển hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa có thể vươn tới Mỹ. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là tin vịt, và anh này cố gọi rằng là lên gân để mà ủng hộ hoặc là ủy lạo cho binh sĩ của mình mà thôi, chứ Bắc Hàn rất là khó để phát triển được hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa, cô Thu Nga.
Nhưng mà ông này đã theo cái tiếng mà đánh bài đó là bluffing. Ông này là ông hay dọa ghê lắm. Cũng có nhiều người sợ, nhưng mà cũng có nhiều người biết rằng ông chỉ nghĩa là nói về cái mồm thôi. Trong khi đất nước Bắc Hàn nghĩa là nghèo thê thảm, nghèo đến phải ăn vỏ cây, ăn côn trùng, có những nơi mà không có cái gì để ăn hết, nhưng mà tiền thì cũng vẫn cứ để mà để chế bom nguyên tử. Nhưng mà theo cái vụ mà phóng hỏa tiễn này thì từ khi mà Tổng thống Mỹ đón tiếp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm Hoa Kỳ, nhưng mà chưa rõ cái vụ phóng hỏa tiễn này có liên quan tới cái chuyến công du này hay không. Nhưng mà bây giờ đó thì Nam Hàn cũng có thể là phóng hỏa tiễn để làm đáp trả lại với Bắc Hàn. Cứ phóng qua phóng lại như thế này thì như thế nào. Nhưng mà ông Kim Jong-un trong cái hình này thì ông tươi cười lắm. Ông nói rằng ông đã phóng thành công rồi. Nhưng mà nói về ông Abe thì cái buổi chơi golf với ông Abe với lại ông Donald Trump này thấy thì cũng có nhiều báo đăng hình. Hai ông này có vẻ nhàn hạ quá. Và người ta thấy trong cái hình thì có những cái tấm nhựa đen được dán kín các cửa tại một cái phòng trang trí trong cái khu vực mà nghỉ dưỡng mát sang trọng bậc nhất của ông Trump khi ông cùng chơi golf với lại ông Thủ tướng Nhật Abe. Và những cái màn trắng này tất cả nhằm ngăn cản những nhà báo mà chú ý rồi đi tò mò đi tới đây để làm việc. Tuy nhiên các cố vấn của ông Trump lại chia sẻ những cái hình ảnh riêng về cái cuộc gặp này, đăng một cái bức hình mà hai người đang đập tay nhau để ăn mừng với cái lá cờ Hoa Kỳ tung bay ở phía xa. Và hành động mà cấm cửa cái phương tiện truyền thông không phải là cái điều mà quá bất thường đối với các tổng thống Mỹ. Ví dụ như tổng thống Barack Obama trước đây cũng vậy, ông cũng thường chơi golf và cũng có cái đoàn phóng viên đi theo. Ông không muốn có cái đoàn phóng viên đi theo, mà ông chỉ thỉnh thoảng cho phép họ chụp vài cái tấm ảnh khi mà ông vung gậy lên hay trao đổi với cái người mà đánh golf với ông. Nhưng mà cái việc mà ông Trump cấm báo chí đi vào đây làm việc tại cái khu mà nghỉ mát của ông thì đó là một có cái vấn đề khác, vì cái việc mà của ông với báo chí cũng như là cái việc kinh doanh của ông thì cũng có những cái vấn đề mà người ta cũng đang nhắc tới. Và những cái người mà phụ tá hàng đầu cho ông Trump từng ngụ ý là ông Trump sẽ sử dụng cái khu nghỉ mát này ở Palm Beach, Florida, một bất động sản khác của ông do ông làm chủ, để làm nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo. Coi bộ ông cũng nhàn hạ ghê á con à.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mà họ đi đánh góp như vậy, chúng tôi cũng nghĩ là chắc là họ cũng làm việc nhiều lắm chứ không phải là nhàn hạ bình thường đâu. Nhưng mà có một cái điều, trong một cái lần mà bắt tay giữa ông Thủ tướng Nhật Abe và ông Tổng thống Donald Trump, hình như ông Trump cao hứng quá, bóp tay ông Abe rất là lâu, người ta đếm được cỡ khoảng 19 giây. Trong khi đó, sau khi mà bóp tay xong đó là ông Abe ông kêu ông đau quá, nhưng mà ông vẫn làm ngờ đi để mà cho coi như là không có gì chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên chúng ta thấy là trong 20 mấy ngày kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức thì ông đã có một cái chính sách rõ rệt đối với lại một số các quốc gia trên thế giới. Chẳng hạn như là đối với Nhật thì có vẻ rất là thân thiện, bởi vì dù sao thì nước Nhật vẫn là một đồng minh quan trọng ở Á Châu. Và trong cái chuyến đi của ông Abe vừa rồi thì ông cũng có nói rằng là ông sẽ đầu tư một số tiền lớn vào Hoa Kỳ. Đồng thời đối với lại phía bên Tàu, phía bên Trung Cộng đó thì Tổng thống Trump đã gọi điện thoại, trước hết là gửi lời chúc Tết nhưng mà rất là trễ, cả một tháng trời. Rồi sau đó thì cũng có gọi điện thoại và cũng đã xác nhận về cái chính sách một quốc gia. Đối với Mỹ đó thì ông chưa có tiếp Tổng thống, bởi vì còn có vấn đề tranh chấp về cái hàng rào biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ. Còn Anh thì cũng là một trong những cái đồng minh rất là thân cận. Đối với Nga thì ông có vẻ là cũng thân với lại ông Putin. Tuy nhiên thì cái chính sách này nó chưa được rõ ràng. Và vấn đề Iran thì ông cũng cho biết về cái sắc lệnh mà hành pháp cấm di dân đó, thì cũng có liên quan đến Iran. Và cuối cùng thì ngày hôm nay, buổi sáng sớm ngày hôm nay thì Canada, ông thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau sẽ gặp Tổng thống Donald Trump, và hai ông sẽ cùng ngồi bàn tròn với nhau để mà bàn thảo. Nhưng mà họ lại bàn thảo về vấn đề phụ nữ nhiều hơn, nhất là về phụ nữ lao động. Có lẽ đây là một trong những cái câu chuyện khởi sự cho cái việc mà họ có những cái hợp tác giữa Hoa Kỳ và Canada để mà có thể có những cái chính sách rõ rệt hơn. Người Canada thì họ rất là lo sợ về cái chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump, bởi vì Canada có thể là một trong những cái mục tiêu tăng thuế nhập cảng đối với là hàng hóa của Canada và Hoa Kỳ. Thì đây là cái lần đầu tiên mà hai vị Tổng thống của Hoa Kỳ và Tổng thống của Canada là ông Trudeau và ông Trump sẽ gặp gỡ nhau và nói chuyện về vấn đề thương mại, và hai người cũng sẽ ăn trưa với nhau tại Hoa Tiền Đốn. Hai cái quốc gia này nói rằng là họ sẽ thành lập ra một cái nhóm đặc nhiệm mà hai quốc gia họ đặt cho cái tên là Hội đồng Canada và Hoa Kỳ về các phụ nữ lãnh đạo thương mại đó. Bởi vì dù sao đó thì cô con gái cưng của Tổng thống Trump là Ivanka Trump cũng đã từng lên tiếng là cần phải có những cái chính sách đặt quyền lợi của phụ nữ nhiều hơn. Và người ta có thể đoán chắc rằng là nhiều vị nữ giám đốc của các công ty lớn tại Hoa Kỳ và Canada sẽ tham gia vào cái việc này. Tuy nhiên thì cho tới giờ phút này thì người ta vẫn thấy rõ là ông Trudeau, thủ tướng của Canada, năm nay mới 45 tuổi thôi, trong khi đó thì ông Trump là một ông cụ 70 tuổi rồi. Đây là hai cái thái cực hoàn toàn khác nhau, quan điểm hoàn toàn khác nhau. Ông Trudeau thì có vẻ rất là cởi mở về cái vấn đề tự do mậu dịch. Và cái quốc gia này cũng đã từng tiếp đón tới 40.000 người tị nạn Syria. Trong khi đó thì ông Trump là một trong những cái người khá là bảo thủ. Thành ra là cái câu chuyện nó sẽ diễn tiến như thế nào trong cái buổi họp mặt vào sáng ngày hôm nay thì chúng ta cần phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được như thế nào, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Người Việt chúng ta rất có thiện cảm với ông Justin Trudeau, bởi vì ông này đã trong dịp Tết Nguyên Đán vừa qua cũng đã gửi lời chúc Tết đến cộng đồng người Việt tại Canada. Và ông nói rằng là Tết của người Việt Nam, chứ không phải như mọi người thường nói rằng là Chinese New Year, nhưng mà ông nói là Vietnamese New Year. Và khi mà nhắc đến mối quan hệ với một trong những đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đó là Nhật Bản, thì ngày hôm nay chính quyền Trung Cộng đã lên tiếng lo ngại sau khi Nhật Bản tiếp tục được Hoa Kỳ hậu thuẫn trong cuộc gặp giữa lãnh đạo hai quốc gia liên quan đến vùng đảo đang tranh chấp giữa Trung Cộng và Nhật Bản, đó là đảo Senkaku, hay là phía Trung Cộng gọi là đảo Điếu Ngư. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Abe và Tổng thống Donald Trump, thì Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã khẳng định 5 điểm. Điều thứ 5 của Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ và Nhật Bản bao gồm luôn cả các quần đảo nói trên. Quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát, nhưng chính quyền Trung Cộng cũng tuyên bố chủ quyền của hòn đảo này và gọi nó là đảo Điếu Ngư. Trung Cộng thì thường xuyên cho tàu cũng như các máy bay áp sát của khu vực này, khiến nhiều lần chính quyền của Nhật Bản phải đưa lực lượng giám sát lên, cũng như lên tiếng cảnh báo. Theo phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Trung Cộng, sáng ngày hôm nay đã nói rằng Trung Cộng thực sự lo ngại và phản đối những thỏa thuận cũng như những Hoa Kỳ đề cập đến vấn đề này và cho biết rằng quần đảo trên là thuộc về Trung Cộng từ lâu lắm rồi. Và đại diện Bộ Ngoại giao Trung Cộng cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ và Nhật Bản nên chú ý lời nói và hành động của mình và chấm dứt việc đưa ra những phát biểu sai trái để tránh làm cho vấn đề trở nên phức tạp và ảnh hưởng đến nền hòa bình tại khu vực này. Thì anh này đã thật sự quá hung hăng đi. Người ta nói chuyện gì, người ta nói chuyện nhà người ta, ảnh cũng cho rằng là chuyện nhà của ảnh. Thì chắc là mọi nơi toàn Á Châu này đều là của ảnh hết hay sao hả cô Thu Nga?
Đúng rồi. Cứ mà Việt Nam nói chuyện với lại Hoa Kỳ thì anh cũng nhúng vô, mà Hoa Kỳ nói với chuyện này với Nhật Bản anh cũng nhúng vô. Nghĩa là anh này đó, anh bị low self-esteem or something. Nghĩa là lúc nào anh cũng chỏ mũi vào hết. Vâng, và bây giờ quay sang cái tình hình mà về cái việc mà nhập cư di trú mà cái lệnh của ông Trump đó, thì bây giờ có nhiều thành phố, lúc đầu thì họ nói rằng họ chống lại cái lệnh của ông Trump ở những cái thành phố, người ta nói là thành phố trú ẩn đó, của những cái người mà di dân bất hợp pháp đó. Nhưng bây giờ thì có nhiều thành phố đã quay trở lại để mà ủng hộ cái chiến dịch, cái sắc lệnh của ông Trump rồi. Tại vì nếu mà không có theo cái sắc lệnh đó đó, thì cái tiểu bang đó không có được tài trợ của chính phủ. Và tự nhiên họ nghĩ rằng tại sao họ lại phải bảo vệ cho lại những người di dân bất hợp pháp mà lại mất đi một cái số tiền lớn cho tiểu bang. Và trong tuần qua thì xảy ra nhiều cái vụ mà bắt người nhập cư bất hợp pháp lắm. Và cơ quan di trú của Hoa Kỳ đã bắt hàng trăm người sinh sống bất hợp pháp ở Mỹ và trong các cuộc đột kích khắp cả nước bắt đầu hồi tuần trước. Và tao nói trong cái thời kỳ mà của Tổng thống Barack Obama đó, thì có tới 11 triệu người đã nhập cư bất hợp pháp. Và phần đông những cái tội ác mà nó xảy ra đó thì từ những cái người này, từ tội lớn cho tới tội nhỏ. Thành ra trong cái vấn đề mà trục xuất rồi bắt những người này thì có rất nhiều người chống, cũng có những nhiều người mà binh vực thì không có chống. Và cái chính quyền cho biết rằng hành động trên không liên quan tới một cái sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã ký gần đây. Và ông Trump đã viết trên cái Twitter ngày hôm qua là cái cuộc mà truy quét những kẻ tội phạm chỉ nhằm đúng cam kết trong cái chiến dịch tranh cử của ông, như những thành viên băng đảng, những kẻ buôn bán ma túy và những kẻ khác sẽ bị xóa sổ. Và một nữ phát ngôn viên của Bộ Nội an, Bộ An ninh của nội địa là bà Gillian Christensen nói với cái tờ Washington Post rằng cái cuộc bắt giữ này là một phần của hành động chỉ là thường lệ mà thôi. Cái chiến dịch trên đã diễn ra ít nhất ở 6 tiểu bang và tại các thành phố như là Atlanta, Chicago, New York và Los Angeles. Ông Trump ra cái sắc lệnh hành pháp tháng trước nhắm vào khoảng 11 triệu người nhập cư đang sinh sống trái phép ở Mỹ. Và ông cũng sửa đổi nhiều cái chính sách từ thời của Tổng thống Obama. Theo đó đặt ưu tiên đối với việc là trục xuất những người nhập cư trái phép có tiền án, cũng như là trao cho các nhân viên di trú nhiều cái quyền hành hơn. Và các cuộc đột kích này cũng dẫn tới cái nhiều vụ biểu tình phản đối khắp nơi như là Austin, Texas, nơi hiện có khoảng là 100.000 người nhập cư không có giấy tờ sinh sống, cũng như tại những cái vùng khác rất là nhiều, Minneapolis, Minnesota, New York, Los Angeles và cả Washington nữa, Quang Hưng.
Đúng như vậy, một số các thành phố hiện nay đang có nhiều người sống bất hợp pháp lại là những cái thành phố mà có tội phạm, tội ác rất là cao, cái tỷ lệ rất là cao. Không phải là vì vấn đề mà người ta sống bất hợp pháp gây tội ác đâu, mà là bởi vì tội ác thông thường khi mà cảnh sát thì lại không có đủ nhân viên để mà có thể bắt những cái tội phạm. Thì cái việc mà bắt giữ những cái di dân bất hợp pháp nó rất là khó khăn, bởi vì nó chia ra cái nhân viên làm việc thì không có đủ nhân viên để mà có thể giữ an ninh cho người dân của những cái thành phố lớn. Chúng tôi muốn trở về Việt Nam một chút xíu. Như quý vị cũng biết là theo như thông báo của phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì ông Đoàn Huy Chương lẽ ra sẽ ra tù vào ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà những người mà đến đón ông tại nhà tù J30A Xuân Lộc ở Đồng Nai đó, từ sáng sớm ngày hôm nay thì lại không có gặp ông Đoàn Huy Chương. Người ta không có biết được rằng ông Đoàn Huy Chương này đang ở đâu. Ông là một trong những cái nhà hoạt động về công đoàn, lẽ ra được trả tự do vào ngày hôm nay là ngày 13 tháng 2 sau 7 năm bị tù giam trong cái tình trạng gọi là bị mất tích, bởi vì ngay vợ ông cũng là một trong những cái cựu tù lương tâm đã đến đón chồng nhưng mà lại không gặp. Vào tháng 10 năm 2010 thì ông Đoàn Huy Chương cùng một số các thành viên sáng lập ra một cái phong trào gọi là Lao động Việt, thì họ đã bị tòa án ở tỉnh Trà Vinh kết án ông Đoàn Huy Chương 7 năm tù giam về cái tội gọi là phá rối an ninh trật tự nhằm mà chống lại chính quyền của nhân dân, đó là theo cái điều luật 89 của Bộ luật Hình sự Cộng sản. Thì ngày hôm nay đó là dòng chú cứu thế ở Sài Gòn là họ dự trù sẽ tổ chức một cái buổi lễ cầu nguyện cho hai nhà hoạt động vừa mới ra tù. Người thứ nhất là bà Bùi Thị Minh Hằng được trả tù và trả tự do vào ngày hôm kia. Bà Bùi Minh Hằng lẽ ra thì được cũng được đưa ra ngoài quốc nhưng bà không muốn. Trong khi đó thì ông Đoàn Huy Chương ngày hôm nay là ngày mãn hạn tù nhưng mà người ta lại không biết là ông đã bị mất tích như thế nào và hiện nay đang ở đâu, cái tình hình đó như thế nào thì họ vẫn chưa biết được, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và anh Quang Hưng có nhắc đến nhà hoạt động dân chủ bà Bùi Thị Minh Hằng thì bà này cũng được thả ra vào ngày thứ Bảy vừa rồi, 11 tháng 2, sau 3 năm bị giam cầm với cáo buộc gây rối trật tự công cộng theo như điều luật của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thì có khoảng 25 nhà hoạt động từ Sài Gòn đã lên Gia Lai để đón bà Hằng trở về. Và ngay tại cổng trại giam của Gia Trung, Gia Lai đó, thì chính quyền cũng đã huy động lực lượng khá hùng hậu gồm khoảng 100 người về vấn đề an ninh, cảnh sát giao thông để giữ gìn trật tự. Thì không biết tại sao phải huy động nhiều người như vậy trong khi chỉ có khoảng 20 mấy người và thêm nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng mà thôi. Thì chắc là chính quyền Cộng sản Việt Nam lo ngại về một số vấn đề an ninh của họ hay như thế nào thì cũng không biết. Nhưng mà đối với những nhà hoạt động này thì họ cũng hoạt động trong ôn hòa chứ không phải là tranh đấu gì. Mà tại sao lại phải đưa thêm an ninh chìm hoặc là cảnh sát rồi một số giới chức an ninh nữa. Và thưa quý vị, thì liên quan trở về một chút nói về ông Trump, thì ông Trump trước đến giờ nhiều người đều phản đối ông này bởi vì họ cho rằng ông Trump đã nhập nhằng giữa vấn đề kinh doanh của gia đình cũng như về vấn đề khi mà ông làm tổng thống. Thì trong ngày hôm 9 tháng 2 thì dân biểu của đảng Cộng hòa là Jason Chaffetz, chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, đã bị một đám đông la ó biểu tình trong một khán phòng tại trường trung học thuộc Utah, cách Salt Lake City khoảng 16 cây số. Bởi vì ông này cho rằng là các cử tri phản đối bởi vì không yêu cầu ông phải thúc giục điều tra về ông Tổng thống Trump về việc xung đột lợi ích. Tuy nhiên ông nói rằng là không có những bằng chứng cụ thể rằng là Tổng thống Trump dùng nó để đem lại lợi ích cho việc kinh doanh của gia đình thì sẽ không mở các cuộc điều tra. Thì khi mà nhắc đến ông Trump thì thật sự quá nhiều điều để nói và quá nhiều vấn đề cần phải bàn cãi, nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng có một chuyện mà nhiều người khuyên là ông Trump nên dừng lại, đó là sử dụng Twitter, bởi vì đây không phải là một cách truyền thống của một tổng thống của một cường quốc như vậy đó, cô Thu Nga.
Nhưng mà ông nhất định ông không bỏ, ông bị hook, ông nghĩa là ông mê cái Twitter rồi, khó lắm. Nhưng mà chờ xem cứ coi thì ông có bỏ được hay không sau này nếu mà nhiều người cùng lên tiếng. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Và hẹn gặp lại với quý anh trong chương trình kỳ tới. Chúc một ngày thật vui. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Chúc một ngày làm việc vui và hẹn lại ngày chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.